Tại sao lại không nhỉ? Thì tôi đâu có chờ đợi ở anh cái mà vợ anh cần, đúng không? Tôi thích anh, chúng ta là bạn, còn chị ấy yêu anh là chồng của chị ấy. Hẳn là tất cả những kẻ háo danh đều đối xử không ra gì với vợ, Hexen ạ, anh nói, không phải không có vẻ buồn sầu. Bởi vì kẻ háo danh thường chọn cho mình một người vợ mềm yếu, tôi biết loại phụ nữ ấy. Vâng, anh yêu. Không, anh yêu ạ, em đã làm tất cả như anh bảo, anh yêu. Anh còn ra lệnh gì nữa ạ? Những kẻ như thế cố nhiên là nếm đủ mùi tân khổ. Tôi mà là vợ anh thì tôi sẽ mặc xác anh, còn chị ấy thì chắc là không lần nào dám nói lấy một lời trái ý anh, phải không? Môi Leon rung động. Đúng thế, Annelisa tội nghiệp. Cô ấy bản chất là người tuẫn đạo, cô ấy không biết tự bảo vệ mình và không biết khéo nói làm mê lòng người. Tiếc rằng không rõ vì sao tôi không được xem các phim Úc. Không thì tôi đã học được từ vựng của cô. Vâng, anh yêu. Cái đó thì hiểu được. Còn nếm mùi tân khổ, nghĩa là gì? Nghĩa là khổ sở, gay go. Nhưng nghĩa mạnh hơn. Cô bấm những ngón tay mạnh mẽ của đôi chân không giày vào rìa bể nước, mất thăng bằng, ngả về phía sau, nhưng lập tức vươn thẳng lên một cách dễ dàng. Ờ, mà cuối cùng thì anh đã đối xử tử tế với chị ấy. Anh tự giải thoát khỏi chị ấy. Mà không có anh, chị ấy thoải mái hơn là ở với anh, tuy chị ấy chắc không nghĩ như thế. Còn tôi thì tôi có thể giữ anh cho tôi, vì tôi không có ý định vì anh mà buồn phiền. Tính nết cô quả thực là khắt khe, Jacina ạ, nhưng do đâu mà cô biết đủ điều về tôi như vậy? Tôi hỏi đen, đương nhiên, đen là đen, nó chỉ nói với tôi toàn sự kiện, còn thì tôi tự hiểu lấy. Tất nhiên là dựa trên kinh nghiệm riêng cực kỳ phong phú. Cô đích là kẻ lừa dối. Người ta bảo cô là một diễn viên giỏi, nhưng tôi có phần không tin. Làm thế nào cô có thể diễn tả những tình cảm mà cô chưa bao giờ trải qua? Theo nghĩa đó, cô là một kẻ hoàn toàn non nớt, ngay cả các cô bé 15 tuổi cũng còn cảm nghiệm được nhiều hơn. Jacina nhảy xuống đất, ngồi lên cái gờ không cao lắm của đài phun nước, định đi giày vào, ngọ nguậy những ngón chân một cách dầu dĩ. Chân tôi sưng lên rồi, khỉ thật. Không có gì cho thấy là cô cáu kỉnh hay hờn giận về những lời cuối cùng của Leon. Dường như cô không nghe thấy. Dường như khi có ai trách móc hay bài bác cô chỉ việc ngắt bộ máy thính giác bên trong nào đó. Mà những lời trách móc và bài bác thì cô đã phải nghe quá đủ. Cô không căm ghét đen, kể cũng kỳ lạ. Anh đặt cho tôi một câu hỏi đến là khó, cô nói. Chắc là dù sao tôi vẫn miêu tả được điều gì. Không thì tôi làm diễn viên sao được, phải không? Nhưng đấy là tuồng, như ta chỉ mới đang mong đợi. Tôi nói về cuộc đời của tôi ở ngoài sân khấu. Tôi ướp lạnh bản thân tôi để dự trữ. Không phải trên sân khấu thì tôi không thể phung phí bản thân tôi được. Chúng ta chỉ có thể trao tặng cái gì mà bản thân ta có, không ngoài cái đó, đúng không nào? Còn trên sân khấu thì tôi không còn là tôi, hay có lẽ nói đúng hơn là ở đấy những cái tôi khác nhau thay thế cho nhau. Chắc là trong mỗi chúng ta có pha trộn vô số cái tôi, đủ các loại. Anh đồng ý không? Đối với tôi, sân khấu trước hết là lý trí, rồi sau mới là tình cảm. Lý trí giải phóng và mài sắc tình cảm. Không phải chỉ cần khóc, kêu gào hay cười sao cho khán giả tin ta. Anh ạ, đấy thật là điều kỳ diệu. Tưởng tượng mình là người khác hẳn, người mà ta muốn trở thành kẻ như thế, luôn luôn đổi khác. Tất cả bí quyết là ở đấy. Không phải là biến thành người phụ nữ khác, mà nhập vai và nhập vào số phận, như thể nhân vật của tôi chính là tôi. Khi ấy nhân vật trở thành tôi. Jacina say mê đến nỗi, không ngồi yên được và bật dậy. Anh thử tưởng tượng xem, Liven, 20 năm nữa tôi sẽ có thể nói. Tôi đã từng là kẻ giết người, là kẻ tự sát, là kẻ loạn trí. Tôi đã cứu nhiều người và giết nhiều người. Ô hô, ta đã từng là đủ mọi hạng người. Cô sẽ là tất cả những cái đó, Hartimer đứng lên, lại cầm lấy tay cô. Đúng, cô hoàn toàn có lý, Jacina ạ. Ở ngoài sân khấu thì không thể phung phí hết những cái đó được. Với một người nào khác thì tôi sẽ nói, dù sao bạn cũng sẽ phung phí hết được thôi, nhưng với tính cách của cô thì tôi không tin là điều đó có thể được. Nếu những người ở Drogheda suy nghĩ về điều này, thì họ sẽ hình dung La Mã và London không xa hơn Sydney là mấy. Còn Dan và Jacina đã lớn, thì họ vẫn coi là những đứa trẻ đang học trường phổ thông ở đấy. Đương nhiên, trong những kỳ nghỉ ngắn như trước kia, hai chị em khó mà về nhà được, nhưng mỗi năm một lần, họ vẫn ở nhà ít ra là một tháng. Họ thường về vào tháng 8 hay tháng 9, và non bề ngoài họ vẫn như thế, còn trẻ lắm. Nào có gì quan trọng cho lắm nếu như họ không còn là 15, 16 nữa, mà là 22 hoặc 23. Người Drogheda sống bằng sự mong chờ tháng ấy. Đầu mùa xuân, nhưng cố nhiên không phải họ cứ luôn miệng nhắc nhở, thế là còn 3 tuần nữa chúng nó sẽ có mặt ở đây. Hay, trời ơi, chưa được một tháng mà chúng đã đi rồi. Không, không ai nói gì như thế cả. Nhưng khoảng chừng từ tháng 7, dáng đi của mọi người trở nên nhún nhảy hơn, và mọi khuôn mặt chốc chốc lại nở nụ cười. Ở bếp, trên các bãi chăn thả, trong phòng khách, ở đâu đâu người ta cũng nghĩ kỹ về các món quà tặng và những trò tiêu khiển. Còn ở thời kỳ giữa thì có thư từ. Thường thường thư phản ánh cá tính của tác giả, nhưng đôi khi cũng có những mâu thuẫn. Chẳng hạn, có thể cho rằng Dan là người viết thư tỉ mỉ và cẩn thận, còn Jacina chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Fia nói chung sẽ không viết, còn các anh em trai nhà Greary thì nhiều lắm là mỗi người 2 thư một năm. Maggie sẽ dồn cho bưu điện cả đống thư, ít ra là thư cho Dan, ngày nào cũng có. Mrs. Smith, Minnie và Kate sẽ chỉ giữ những bưu thiếp chúc mừng ngày sinh nhật và vào dịp lễ Giáng sinh. Còn Anna Mueller sẽ thường xuyên viết thư cho Jacina và không viết cho Dan. Dan thì đầy thiện ý và quả thực là viết thư luôn. Khổ nỗi anh quên gửi những thành quả lao động của mình đi, và ở Drogheda có khi 2-3 tháng không nhận được chữ nào của anh. Rồi bưu điện gửi đến luôn một lần cả chục lá thư. Có Jacina lắm mồm viết những bức thư xưng tội dài dằng dặc. Đấy thực sự là dòng thác ý thức lộ liễu thô lỗ đến nỗi người đọc đỏ mặt và sợ hãi kêu lên, nhưng được cái nó hấp dẫn lạ thường. Maggie viết cả cho con trai và con gái vẻn vẹn chỉ 2 tuần một lần. Jacina không nhận được thư của bà ngoại bao giờ, nhưng Dan vẫn nhận được, thậm chí là thường xuyên. Cả các bác trai và các chú cũng viết cho anh, nói về đất, về cừu, về sức khỏe của tất cả các phụ nữ ở Drogheda. Rõ ràng họ coi bổn phận của họ là làm cho cháu tin chắc rằng ở nhà mọi việc đều ổn cả. Nhưng họ không thấy cần phải đoan chắc như thế với Jacina. Cô sẽ chỉ ngạc nhiên. Còn về Mrs. Smith, Minnie, Kate và Anna Mueller, thì sự trao đổi thư từ của họ với Jacina và Dan ở tình trạng đúng như đáng phải có. Đọc thư thực là thú vị, viết thư là việc nặng nhọc. Nặng nhọc cho tất cả mọi người, trừ Jacina. Cô chỉ lấy làm bực vì chẳng ai gửi cho cô những lá thư như cô muốn, những lá thư dày, tỉ mỉ và thành thật. Chính nhờ Jacina mà ở Drogheda người ta biết nhiều nhất về Dan, thư của anh khá trừu tượng. Còn Jacina miêu tả sinh động ngay thực chất của sự việc. Hôm nay Leon đáp máy bay đến London. Có lần cô viết. Anh viết rằng tuần trước anh đã gặp Dan ở La Mã. Nói chung anh ấy gặp Dan thường xuyên hơn con nhiều. La Mã là mục đích của tất cả các chuyến đi của anh ấy. Còn London chỉ là một ga xếp, thế thôi. Thú thực là chủ yếu nhờ Leon mà hàng năm trước khi về nhà con gặp Dan ở La Mã. Dan sẵn lòng đến London đón con, nhưng nếu Leon ở La Mã thì con không ưng như vậy. Cố nhiên con là kẻ ích kỷ, nhưng mẹ và mọi người không thể hình dung được anh ấy đem lại cho con niềm thích thú thế nào đâu. Anh ấy là một trong số những người quen, mà những người như thế tính ra chỉ 1-2 người, không hề nuông chiều con. Con rất lấy làm tiếc rằng con với anh ấy rất ít gặp nhau. Hiểu theo một nghĩa thì Leon hạnh phúc hơn con. Anh ấy gặp gỡ Dan và các bạn cùng chủng viện của nó ở nơi mà con không đến được. Chắc Dan sợ rằng con sẽ làm họ mất mặt ngay chỗ ấy, hay là họ sẽ làm con mất trinh. Ha! Chỉ trừ phi họ thấy con trong bộ y phục Chamian, trang phục như thế, nom con thật kỳ dị, giá mà mọi người nhìn thấy. Thực là một Tedabara hiện đại, hai miếng đồng đen nhỏ xíu chỉ vừa che núm vú, và một đống dây chuyền đủ loại, lại thêm một vật nữa, theo con thì đấy là cái vành đai giữ trinh tiết. Dù sao không có kìm cắt thép thì không thể thọc vào dưới cái đó được. Lại thêm bộ tóc giả, tóc đen và dài, và toàn thân tô màu nước da sạm nắng. Mang những thứ như thế, còn có bộ dạng khiến cho người xem phải nghẹt thở. Con đang nói chuyện gì nhỉ? À, vâng, tuần trước ở La Mã, Leon đã gặp Đen và các bạn cùng học với nó, cả bọn kéo nhau đi ăn uống. Leon trả tiền hết, anh ấy nhất quyết như vậy, để Đen khỏi lúng túng. Một tối vui ra tối vui, không có lấy một phụ nữ, cố nhiên, nhưng mọi cái khác thì như bình thường. Cả nhà thử tưởng tượng xem, Đen quỳ gối trong một tiệm rượu đáng ghét nào đó ở La Mã, trước một bình hoa thủy tiên và ngâm. Thủy tiên yêu dấu của ta, chúng ta sẽ héo tàn, bởi vẻ duyên dáng của hoa đang mau chóng khóc than. Suốt 10 phút, Đen cố nhớ lại cho đúng những câu ấy, không làm cho nó sai lạc đi chút nào, rồi nó thất vọng, cắn một nhánh thủy tiên bằng răng và nhảy múa. Đấy là Đen, có thể tưởng tượng được không? Leon bảo rằng cái đó hoàn toàn vô hại và quả thực là cần thiết, không thể chỉ có làm việc và hoàn toàn không giải trí, vân vân và vân vân. Một khi phụ nữ đã bị loại trừ thì cần uống rượu kha khá vào. Leon đoán chắc như thế, đừng nghĩ rằng việc đó diễn ra thường xuyên, không có đâu, đây là điều rất hiếm, và theo con hiểu, trong những trường hợp như thế. Leon cầm đầu và đích thân trông coi họ, vì tất cả bọn họ chỉ là những kẻ ngờ nghịch và non dại. Nhưng con được một mẻ cười thỏa thích, thử tưởng tượng xem, Đen ngậm nhánh hoa thủy tiên và nhảy flamenco. Lúc ấy, ánh hào quang thần thánh ở nó như không hề có. Đen ở La Mã 8 năm rồi mới chịu chức. Thoạt đầu mọi người đều có cảm giác như những năm ấy không bao giờ hết. Nhưng 8 năm trôi qua nhanh hơn nhiều so với điều người ta có thể tưởng tượng được ở Drogheda. Anh sẽ làm gì sau khi là linh mục? Chẳng ai hình dung rõ, nhưng chắc là sẽ trở về Úc. Chỉ có Maggie và Jacina ngờ rằng anh muốn ở lại Ý. Nhưng Maggie vẫn át được nỗi e sợ đó. Hàng năm, Đen vẫn hết sức vui thú được về nhà trong kỳ nghỉ. Nó là người Úc, cố nhiên nó muốn về quê hương. Jacina lại là chuyện khác, chẳng nên mơ tưởng gì đến chuyện con bé sẽ về hẳn nhà. Nó là diễn viên, mà ở Úc, nó không thể có con đường tiến thân trên sân khấu. Còn Đen có thể phụng sự thiên chức của mình ở bất cứ nơi nào. Vậy là, sang năm thứ 8, không ai đặt kế hoạch bọn trẻ sẽ giải trí như thế nào khi họ về nhà trong kỳ nghỉ. Trái lại, cả gia đình tính chuyện đi La Mã để tận mắt xem Đen chịu chức. Rốt cuộc là chúng ta sôi hỏng bỏng không? Maggie tuyên bố. Xin lỗi, em thân mến, em nói gì nhỉ? Anne hỏi lại. Họ ngồi trong một góc ấm áp ở hàng hiên và đọc sách, nhưng cuốn sách của Maggie đã từ lâu bị bỏ quên trên đùi, còn chỉ lơ đãng nhìn theo hai con chim chìa vôi đang vui vẻ nhảy trên cỏ. Năm nay mưa nhiều, sâu bọ đầy rẫy, chưa bao giờ loài chim sống no nê và thoải mái như thế. Tiếng hót và tiếng líu lo đủ giọng không hề ngừng lặng từ tinh mơ cho đến tối. Em nói là rút cuộc thì chúng ta sôi hỏng bỏng không? Maggie nói bằng giọng sầu thầm, như ống thuốc nổ bị ẩm của chiếc pháo hoa. Mọi hy vọng đều tan tành. Năm 1921, khi gia đình em đến Drogheda, có ai nghĩ sự thể rút cuộc lại như thế này? Chị vẫn không hiểu. Bố mẹ em có 6 con trai và em. Một năm sau lại sinh thêm 2 con trai nữa. Còn mong gì hơn nữa? Sẽ có hàng chục con, dăm chục đứa cháu ư. Thế mà bây giờ thì đấy, Hen và Stuart chết. Các anh em trai còn lại thì rõ ràng là không định lấy vợ. Còn em, đứa con duy nhất không quyền truyền lại cho mình. Chỉ một mình em có thể đem lại Drogheda những người thừa kế. Nhưng các vị thần tối cao chưa cho thế là đủ. Em có một con trai và một con gái, có thể mong được mấy đứa cháu. Vậy mà không, con trai trở thành linh mục, còn đứa con gái với nghề nghiệp của nó sẽ suốt đời là gái già, và Rogeda vẫn là trắng tay. Chị không thấy có gì đáng ngạc nhiên, Anna nói. Xét cho cùng, có thể chờ đợi gì ở các anh em trai của em, cứ ru rú ở các bãi chăn thả, nhát như kangaroo, không bao giờ gặp gỡ các cô gái mà họ có thể lấy làm vợ. Còn James và Betsy thì đã bị chiến tranh tàn phá tâm hồn. Em có thể tưởng tượng không thể tính đến chuyện ấy được không? Họ quá quyến luyến với nhau. Và lại, việc trồng trọt chăn nuôi làm cho người đàn ông trở nên không có giới tính, lấy đi gần hết sức lực của họ, mà sức lực ấy chẳng nhiều nhặn gì lắm. Theo nghĩa đen, hoàn toàn về thể lực. Em không bao giờ nghĩ về chuyện ấy ư, Maggie? Nói một cách thô thiển, dòng họ em sinh ra không phải để có một đời sống tình dục mãnh liệt. Điều đó cũng đúng với cả Dan và Jessina. Chị muốn nói rằng có một số người chỉ biết theo đuổi cái gì đó như những con mèo đực hoang, còn trong dòng họ em không hề có cái gì như thế cả. Tuy nhiên, Jessina vẫn có thể sẽ lấy chồng. Hình như cháu nó rất mến cái anh chàng người Đức ấy, Leon ấy mà. Chính thế, chị nói rất đúng. Maggie không chấp nhận một lời an ủi nào cả. Cháu nó mến anh ta lạ thường, chỉ thế không hơn. Rốt cuộc thì hai người quen nhau đã 7 năm, nếu nó định lấy anh ta thì hai người đã thành vợ thành chồng từ lâu rồi. Em nghĩ thế ư? Chị biết Jessina khá rõ. Anna nói, hoàn toàn đúng sự thật. Ở Rogeda không có ai, kể cả Fia và Maggie, hiểu được Jessina như bà. Chị cho rằng con bé vô cùng sợ phải yêu bằng thứ tình yêu nó là kết quả của việc lấy chồng. Và thú thật là chị khâm phục anh chàng Leon ấy. Rõ ràng anh ta hiểu thấu ruột gan Jessina. Không, chị không thể nói chắc là anh ta yêu con bé. Nhưng nếu anh ta yêu, thì anh ta đủ khôn ngoan chờ đợi cho nó đủ chín để đi bước quyết định. Anna cúi xuống trong chiếc ghế bành. Cuốn sách bị bỏ quên đã rơi xuống sàn đá men cửa hàng hiên. Này! Em nghe thấy tiếng hót của con chim ấy chứ? Hay biết bao, chị cho rằng họa mi còn thua xa nó. Và ngần ngừ một lát, rồi cuối cùng bà nói ra cái điều đã nhiều tuần nung nấu trong tâm tư. Maggie, tại sao em không đi La Mã? Em nên có mặt ở đấy khi Dan chịu chức. Em sẽ không đi La Mã. Maggie nghiến răng nói. Em sẽ không bao giờ ra khỏi Togeda nữa. Sao kỳ thế, Maggie? Dan sẽ buồn lắm đấy. Đi đi em. Nếu em không đi, thì ở đấy sẽ không có một phụ nữ nào của Togeda cả. Chỉ có em là còn trẻ và đi máy bay được. Hãy tin chị, nếu người già khọm như chị mà còn hy vọng chịu đựng được chuyến đi như thế, thì hẳn là chị đã ở trên chiếc máy bay ấy. Đi La Mã để xem Ralph de Picasa ăn mừng thắng lợi của ông ta như thế nào ư? Em thả chết còn hơn. Maggie! Maggie! Cố nhiên là em thất vọng, nhưng sao lại trút giận lên ông ấy và con trai mình? Có lần em đã thú nhận rằng lỗi tại em cả kia mà. Vậy thì hãy dẹp sự tự kiêu hãnh đi và làm ơn đến La Mã cho. Không phải là chuyện kiêu hãnh, Maggie giật mình. Ôi, Anna, em khiếp sợ không dám đi. Em không tin đấy là điều không tránh khỏi. Em không thể tin được, hãy cứ nghĩ đến là sởn da gà lên. Nhưng nếu sau khi chịu chức, cháu nó không thể về nhà được thì sao? Em có nghĩ đến điều ấy không? Em không hề nghĩ tới à? Linh mục sẽ không có thời gian nghỉ dài như sinh đồ chủng viện, và nếu nó quyết định ở lại La Mã, thì em sẽ phải thân hành đến đấy. Nếu không, thì em sẽ không bao giờ gặp con nữa. Đi La Mã đi, Maggie. Em không thể đi được. Giá như chị biết em khiếp sợ đến chừng nào, không phải do kiêu ngạo, cũng không phải vì Ralph đã thắng em và vân vân. Đấy chỉ là cái cớ em viện ra để khỏi bị hỏi han lôi thôi. Có trời chứng giám, em nhớ cả hai người lắm lắm. Em sẵn lòng quỳ gối lết đến để được ngắm nhìn cả hai, nhưng không một phút nào em tin rằng họ cần đến em. Không, Dan sẽ vui sướng được gặp mặt em, nhưng còn Ralph, ông ấy đã không còn nhớ rằng có em ở trên đời. Em xin nói với chị rằng em sợ. Từ đáy lòng em cảm thấy, em mà đi La Mã thì sẽ xảy ra tai họa, vì thế em không đi. Nhưng có thể xảy ra chuyện gì, em nói đi. Em không biết, giá như em biết sẽ phải đấu tranh với cái gì, đằng này chỉ là cảm giác, Làm thế nào vượt thắng được cảm giác? Không có gì khác, linh cảm. Tưởng như các thần bất tử định bắt em phải đền nợ. N bật cười. Thôi đi Maggie, em hệt như một bà già thực thụ vậy. Em không thể đi được, không thể được. Em đúng là già rồi. Vớ vẩn, em là một phụ nữ khá trẻ, còn đang sung sức, đủ trẻ để có thể đi máy bay. Ôi, buông tha em đi. Maggie hầm hè đáp và lại chúi vào cuốn sách. Có những dịp, La Mã tràn ngập những người bị thu hút về đây bởi một mục đích đặc biệt. Không phải là khách du lịch, không phải là những kẻ vô công rồi nghề tò mò, lần theo những di tích hiện nay để cố hình dung ra cái huy hoàng của thời xưa. Cũng không phải là những con chim di trú vội vã tham quan La Mã vào lúc rảnh rỗi, nhân đi qua từ địa điểm A đến địa điểm B. Không, khối người này gắn kết với nhau bởi một tình cảm chung. Họ đầy lòng tự hào, họ đến để tận mắt nhìn thấy những nhà thờ uy nghi ở La Mã, nhà thờ được tôn kính nhất thế gian. Con trai họ, cháu họ hay một người họ hàng nào đó sẽ được long trọng phong chức thánh. Họ lưu lại nơi đây, người thì ở các nhà trọ soàng xĩnh, người thì ở các khách sạn sang trọng, người thì ở nhà họ hàng hay bạn bè. Nhưng tất cả bọn họ đều đồng lòng, hòa hảo với nhau và với cả thế gian. Lẽ tự nhiên là họ đi thăm liên tiếp tất cả mọi cái. Đây là nhà bảo tàng Vatican và cuối cùng coi như phần thưởng cho sự kiên nhẫn là nhà nguyện Sixtine. Đây là quảng trường nghị hội, đại diễn trường Colise, đường Apla, bậc thang trên quảng trường Tây Ban Nha, đài phun nước Trevi Son et Lumre. Tất cả những cái đó lấp kín thời gian trong lúc chờ đợi cái ngày thiết tha mong mỏi. Những người đó được ban một đặc ân, được chính giáo hoàng tiếp kiến. La Mã hào hiệp không tiếc gì họ. Lần này, khác với những năm trước, Đen không đón chị ở ga. Anh lánh riêng một nơi để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Thay cha Đen, trên sân ga lem luốc vì đông người dẫm xéo, Leon Morin Hartemer chạy lồng lên như một con thú to lớn. Gặp Jacina anh không hôn, không bao giờ anh làm như thế, anh chỉ ôm vai cô và ghì chặt. Đúng là con gấu, Jacina nói. Gấu ư? Trước kia, khi mới quen nhau, tôi nghĩ rằng anh là một khâu còn thiếu nào đó trong lịch sử nguồn gốc loài người. Nhưng rồi tôi thấy rằng anh giống gấu hơn là vượn gorilla. Gorilla là một sự so sánh không lấy gì làm hay ho. Thế gấu thì hay ho à? Phải. Gấu có lẽ cũng hạ thủ bất cứ ai trong chớp nhoáng, nhưng dù sao vẫn dịu dàng hơn. Cô khoác tay Leon và dễ dàng nhịp bước theo anh, tầm vóc họ gần bằng nhau. Đen thế nào? Anh có nhìn thấy cậu ấy trước khi nó lánh riêng đi một chỗ không? Tôi suýt giết chết Gleiser, ông ta nhất định không cho tôi đi sớm hơn. Đen vẫn như mọi khi. Anh không rủ dê nó đi chệch khỏi con đường chính đạo đấy chứ? Tôi ấy à, tất nhiên là không. Còn cô nòm quyến rũ quá. Tôi rất chi là ngoan ngoãn, thêm nữa tôi làm cho tất cả các thợ may London phát tài to. Anh có thích chiếc váy mới ngắn cũn của tôi không? Nó gọi là mini jeep đấy. Đi lên trước đi, rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Chiếc váy lụa rộng buông đến khoảng giữa đùi bay tốc lên khi Jacina quay ngoắt về phía Leon. Anh sẽ nói sao, Liven? Bất nhã phải không? Ở Paris, tôi chưa thấy một phụ nữ nào mặc váy ngắn như thế này. Hedgen à, điều đó chỉ xác nhận rằng có đôi chân cân đối như chân cô mà mặc váy dài thêm lấy một mm nữa thôi là rất bất nhã. Người La Mã chắc sẽ đồng ý với tôi. Như vậy thì không cần chờ đến tối, mà chỉ một vài giờ nữa thôi, mông tôi sẽ đầy vết tím bầm. Quỷ tha mà bắt tất cả bọn họ đi. Anh có biết thế nào không, Liven? Sao? Chưa lần nào có một linh mục bấu véo tôi. Bao nhiêu năm nay tôi đi lang thang khắp Vatican, chỉ mong có một lần người ta véo tôi một cái. Bây giờ tôi nghĩ rằng mặc mini jeep tôi sẽ quyến rũ được một giáo sĩ cao cấp nào đó. Có lẽ cô sẽ quyến rũ được tôi đấy, Hartemer mỉm cười. Thực ư, mà lại với áo váy màu da cam ư. Tôi tưởng anh sẽ sớm ghét thấy tôi mặc áo váy màu da cam khi tóc tôi màu da cam. Cái đó làm tình cảm bốc cháy. Một màu thật dữ dội. Anh chế nhạo tôi. Jacina vừa nói vừa ngồi vào chiếc Mercedes mùi kín có lá cờ Đức nhỏ phấp phới trên bộ tản nhiệt. anh đã kịp sắm quốc kỳ bao giờ vậy? Khi nhận chức vụ mới trong chính phủ. Chẳng phải vô cớ mà tôi đánh giá cao cái tin đăng trong tờ News, anh đã xem chưa? Cô biết đấy, Jacina ạ, tôi không đọc những loại báo lẩm cẩm đó. Tôi cũng thế, nhưng có người đã đưa cho tôi xem số báo ấy. Đến đây cô nói to, bằng một giọng làm ra vẻ quý tộc, giả tạo kinh khủng. Một ngôi sao đăng lên của giới sân khấu, tóc màu hung, gốc người Úc, kết bạn thân thiết với một thành viên nội các Tây Đức. Họ không thể biết rằng chúng ta quen nhau đã lâu lắm rồi, Lý ông nói một cách điềm tĩnh, duỗi chân ra và ngồi cho thoải mái hơn. Jacina nhìn bộ com lê của Lý ông bằng con mắt tán thưởng, bộ y phục rất xề xòa, rất ý. Đúng, bản thân Lý ông tuyệt nhiên không lạc hậu với mốt châu Âu, thậm chí anh dám mặc sơ mi lưới cho phép người Ý phô ra lớp lông dày rậm trên ngực. Anh hoàn toàn không nên mặc com lê với áo có cổ và cà vạt. Vậy ư? Tại sao kia? Phong cách của anh là phong cách phóng túng, chính như lúc này đây. Tấm medallion vàng đeo dây chuyền trên bộ ngực lông lá. Khi anh mặc com lê, tôi có cảm tưởng như anh bụng phệ và chẳng có eo ách gì cả, nhưng thực ra đâu có như thế. Leon nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, rồi luồng mắt anh trở nên cảnh giác. Jacina gọi đó là cái nhìn đăm chiêu, chăm chú. Lần đầu tiên, anh nói, lần đầu tiên cái gì kia? 7 năm trời chúng ta quen nhau, nếu cô có ý kiến gì về vẻ ngoài của tôi, thì chỉ là chê bai. Thật ư, Jacina dường như thẹn. Không, không, tôi vẫn thường hay nghĩ về vẻ ngoài của anh và không hề có ý chê bai ai cả. Và không hiểu sao, cô vội vã nói thêm, chẳng hạn về việc anh mặc com lê có hợp không? Anh không đáp, chỉ mỉm cười với những ý nghĩ gì không rõ. Chuyến đi này bằng ô tô là sự việc êm ả cuối cùng. Tiếp theo là những ngày cực kỳ sôi động. Jacina cùng với Leon đến thăm Hồng Y de Bricassa và Hồng Y di Contigi về CC. Và vừa ở chỗ hai người về là chiếc xe con do Leon thuê đã đưa cả đoàn người Trogeda về khách sạn của họ. Jacina liếc mắt theo dõi xem những người họ hàng của cô gây nên ấn tượng như thế nào đối với Leon. Toàn là đàn ông. Cho đến phút cuối cùng, Jacina tin chắc rằng mẹ sẽ nghĩ lại và đến La Mã. Nhưng cô uổng công đưa mắt tìm mẹ. Đấy là một đòn khủng khiếp. Chính Jacina cũng không hiểu cô đau lòng cho ai hơn, cho bản thân hay cho Đen. Nhưng lúc này, họ ở đây, các bác trai và các chú, tất nhiên cô phải tiếp đón họ với tư cách chủ nhà. Họ mới rụt rè và ngượng ngùng làm sao, không thể hiểu được ai là thứ mấy. 5 tháng qua đi làm cho họ trở nên không có gì khác biệt nhau. Ở La Mã, họ là hiện tượng đập vào mắt như thể là những chủ trại người Úc chính cống đến thăm ai ở La Mã. Tất cả đều như nhau, trang phục bình thường của các điền chủ phong lưu cả đời có một lần kéo nhau ra thành phố. Ủng cao màu nâu dùng để cưỡi ngựa, có chun ở phía bên, quần có màu không rõ rệt. Áo vét thể thao bằng len sù lông dày khít, có đường xẻ bên sườn và vô số miếng da ghép thêm vào. Sơ mi trắng, cà vạt đen bằng len, mũ lông vành màu xám, chóp phẳng. Trên các đường phố Sydney vào những ngày lễ phục sinh, kiểu trang phục như thế không làm ai ngạc nhiên, nhưng ở La Mã vào cuối mùa hè thì đấy là cảnh tượng khá hiếm. Nói thật tình, ơn nhờ Chúa là có Leon ở đây. Anh tốt với họ biết bao. Không bao giờ tôi tin là có người nào làm được cho Percy chịu bắt chuyện. Vậy mà anh làm được. Cảm ơn anh. Họ chuyện trò huyên thuyên như những người ham chuyện ngồi lê đôi mách, và anh khéo xoay đâu ra bia Úc cho họ. Anh ưa thích cả 6 người, và xem ra tiếp xúc với họ anh cảm thấy thích thú. Rõ ràng là mọi việc đều có ích cho nhà chuyên gia về chính trị và công nghiệp Đức. Không thể nào hiểu được. Làm sao một người có tư chất như thế mà bỗng nhiên lại là một tín đồ Thiên Chúa giáo ngoan đạo? Đúng, quả thật, anh là con người bí ẩn. Liven Mjolin Hartimer ạ. Bạn của giáo hoàng và các hồng y, đồng thời là bạn của Jacina Onin. Tôi biết ơn anh biết bao. Nếu anh không xấu xí đến như thế, thì hẳn là tôi sẽ hôn anh tới tấp. Tôi ở La Mã này, phải chăm lo cho các bác các chú mà không có Liven thì thật đẹp mặt. Anh có cái tên rất đúng. Anh ngả người ra sau trong ghế bành, nghe bố kể chuyện về việc xén lông cừu, Và bởi vì anh gánh lấy trách nhiệm chủ nhà, Jacina không còn việc gì phải làm nữa. Cô tò mò, chăm chú nhìn. Thông thường cô nhận ra những đặc điểm bên ngoài của khuôn mặt mới ngay từ lúc thoạt nhìn. Nhưng đôi khi sự tin tưởng ấy phản lại cô, và có những người đã bước vào đời cô từ lúc nào không biết và chiếm được vị trí vững chắc trước khi cô kịp rút ra kết luận đầu tiên quan trọng nhất về dung mạo của họ. Khi ấy, đôi khi nhiều năm sau, cô mới lại có dịp nhìn người nào đó bằng con mắt mới mẻ như nhìn người không quen. Bây giờ cô nhìn Leon như thế đấy. Lỗi lầm cố nhiên là tại cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy cả. Giữa những vị hồng y ấy, cô hoảng hốt, mất tinh thần, chỉ tỏ ra táo bạo, cố làm cho mình mạnh bạo lên. Cô chỉ kịp nhận thấy những gì rõ ràng nhất. Anh rắn chắc vạm vỡ, nước da rám nắng, tóc thẫm màu dày rậm như thế nào. Còn khi anh đưa cô đi ăn tối, thì cơ hội để quan sát chính xác hơn đã lỡ mất rồi. Anh buộc cô nhìn thấy không phải là những đường nét trên mặt anh, mà cá tính độc đáo của anh. Cô quả mải mê theo dõi môi anh phát âm như thế nào, để có thể nhìn xem cặp môi ấy đường nét ra sao. Anh hoàn toàn không xấu xí, bây giờ cô cả quyết như vậy. Có lẽ vẻ ngoài của anh hoàn toàn khớp với thực chất, ở anh lẫn lộn cả cái tốt nhất và cái xấu nhất. Dường như ở một vị hoàng đế La Mã nào đó. Không lấy gì làm lạ rằng anh yêu La Mã như thế. Đây là quê hương tinh thần của anh. Khuôn mặt rộng, hai mắt lần sâu, gò má nhô hẳn ra, mũi nhỏ nhưng sống gồ lên. Cặp lông mày đen và rậm không uốn theo đường lượn của hốc mặt, mà hoàn toàn thẳng. Lông mi đen và dài, hệt như lông mi con gái. Cặp mắt thẫm màu tuyệt diệu, mí mắt hầu như bao giờ cũng hạ xuống và che giấu ý nghĩ của anh. Nhưng đẹp nhất trên khuôn mặt này là cái miệng, không quá mọng và môi không mỏng, không to và không nhỏ, đường nét đẹp và rành rẽ hiếm có. Miệng mím lại, nòm kiên quyết lạ thường, tưởng như nếu Leon ngừng theo dõi bản thân mình, nếu anh không mím môi chặt như thế, thì cặp môi ấy sẽ tiết lộ hết mọi bí mật của anh và người ta sẽ biết rõ thực ra anh là người thế nào. Thú vị biết bao khi ta phân tích từng nét khuôn mặt đã rất quen mà hóa ra lại là khuôn mặt ta hoàn toàn chưa biết. Jacina chợt thoát ra khỏi trạng thái trầm tư. Hóa ra anh cũng đang chăm chú nhìn cô như cô đang xem xét anh. Cô có cảm giác như trước mắt đám đông nhăm nhăm cầm đá trong tay, cô bị lột bỏ hết áo váy. Khoảng một phút, anh nhìn thẳng vào mắt cô bằng cặp mắt mở to, cảnh giác. Không hẳn là ngạc nhiên, mà dò xét thì đúng hơn. Rồi anh điềm tĩnh đưa mắt nhìn bốp và hỏi điều gì hoàn toàn đúng thực chất về vùng đất lầy. Jacina thầm mắng mình, đừng có nghĩ vớ vẩn. Nhưng kể ra cũng hấp dẫn lắm chứ. Con người mà bao nhiêu năm nay chỉ là người bạn, bỗng nhiên ta thấy người đó có thể là người tình. Ý nghĩ ấy tuyệt nhiên không có gì đáng ghét. Arthur Lestrezer có không ít người kế chân, và với họ cô không còn buồn cười nôn ruột nữa. Ồ, ta đã qua một chặng đường không nhỏ sau cái đêm đáng ghi nhớ ấy. Nhưng đây là vấn đề, ta có thể tiến thêm được bước nào không? Thật là thích thú khi ta có một người đàn ông. Xin đủ cái lý sự của Đen rằng người đàn ông phải là người duy nhất. Ta không định gắn bó mình với một người duy nhất, vì thế ta sẽ không ngủ với Leon. Không, không đời nào. Sẽ có quá nhiều điều thay đổi sau đó. Ta sẽ mất một người bạn, mà ta cần bạn, cần phải có bạn. Ta sẽ không thể không có bạn. Ta cần giữ gìn anh ấy, cũng như ta đã giữ gìn Đen, sao cho bên cạnh ta có một người đàn ông mà về mặt thể xác không có ý nghĩa gì với ta. Nhà thờ này có thể chứa được 20.000 người cầu nguyện, vì vậy không thiếu chỗ. Cả thế giới không có ngôi đền thờ nào mà để dựng nên nó, người ta đã đổ vào đấy bấy nhiêu thời gian suy nghĩ và thiên tài. Đứng trước nó, mọi tác phẩm gỗ tượng giáo của người xưa đều phai mờ. Phải, đem so sánh thì những cái đó đều không đáng gì. Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu công sức. Basilic của Bramante, nóc vòm của Michelangelo, hàng cột của Bernini, nhưng cái đó ca ngợi sự cao cả không chỉ của Chúa Trời mà cả của con người. Nằm sâu dưới Confessio đó, trong cái hầm mộ nhỏ xíu bằng đá, là hài cốt của chính Thánh Pierre. Hồi xưa, Đại đế Charles đã làm lễ đăng quang ở đây. Tưởng chừng âm vang của những tiếng nói đã tắt lặng từ lâu vẫn còn văng vẳng trong những luồng ánh sáng từ ngoài tuôn chảy vào, Những ngón tay đã từ lâu không còn nữa, vẫn ve vuốt lớp đồng đen của những tia tỏa ra ở phía sau bàn thờ chính, và âu yếm vuốt ve những cột vặn xoắn bằng đồng đen của Babdacino. Đen nằm phủ phục trên các bậc thềm như người chết. Anh đang nghĩ gì? Có lẽ anh đang bị giày vò bởi một nỗi đau không đúng lúc vào giờ này chăng? Tại sao mẹ không đến? Hồng Y de Picasa nhìn qua hàng nước mắt và hiểu. Lúc này không có sự đau đớn. Đau đớn là trước đây kia. Đúng, cố nhiên, hẳn là sẽ đau đớn sau này. Nhưng lúc này thì không. Ở chàng trai, tất cả đều tập trung vào phút này, vào phép lạ. Tất cả bản thể anh tràn đầy Chúa. Hôm nay là một ngày duy nhất, có 102 trong đời anh, và chỉ có một điều quan trọng nói lên lời khấn nguyện thiêng liêng, hiến dâng Chúa cả cuộc đời với linh hồn mình. Chắc là điều đó vừa sức anh ta, nhưng liệu có nhiều người thực sự đạt được điều ấy không? Chỉ biết là không phải Hồng Y Ranf đã đạt được, mặc dù cho đến nay ông vẫn nhớ bản thân ông cũng tràn đầy niềm phấn khởi thiêng liêng như thế nào trong giờ thụ phong. Ông đã say mê gắng hiến dâng toàn bộ bản thân, thế nhưng ông đã giấu đi một cái gì? Không, sự phong chức của ta không lấy gì làm cao cả lắm, nhưng qua chàng trai này ta sẽ trải nghiệm lại tất cả. Anh ta đích thực là sự huyền nhiệm, quả là đáng kinh ngạc, anh ta đã sống giữa chúng ta ngần ấy năm, và bất chấp sự lo sợ của tất cả chúng ta cho anh ta, không có lấy một kẻ nào ghét anh ta, chứ đừng nói đến kẻ thù. Anh ta được mọi người yêu mến, và anh ta cũng yêu mến mọi người. Anh ta chưa lần nào nảy ra ý nghĩ rằng đấy là trường hợp hiếm hoi ngoại lệ. Vậy mà, khi đến với chúng ta, lần đầu tiên anh ta không tự tin lắm. Niềm tự tin ấy là do chúng ta đem lại cho anh ta. Có lẽ, đấy là sự biện minh cho chúng ta. Nhiều người đã được phong chức sắc ở đây. Hàng nghìn linh mục đã từ giữa những bức tường này mà ra. Nhưng với chàng trai này thì tất cả đều khác. Ôi, Maggie, tại sao em không đến? Tại sao em sẽ không nhìn thấy em đã dâng Chúa một tặng phẩm như thế nào? Một tặng phẩm mà ta đã không thể dâng Chúa, vì chính ta đã được hiến cho Chúa. Chắc là vì thế, nên hôm nay anh ta được giải thoát khỏi nỗi đau. Bởi vì hôm nay ta được ban quyền phép nhận lấy nỗi đau của anh ta, giải thoát anh ta khỏi đau khổ. Ta khóc bằng nước mắt của anh ta, ta đau xót thay cho anh ta. Như thế là phải. Rồi Ranf quay lại, nhìn những người Rogeda, họ ngồi sát cạnh nhau, tất cả đều mặc com lê thẫm màu, nom không thuận mắt đối với nơi này. Bob, Jack, Piggy, James, Betsy, chiếc ghế bỏ trống, Maggie không đến, rồi đến Frank. Người phụ nữ duy nhất trong gia đình Cleary là Justina. Ngọn lửa của mái tóc được dập tắt đi bằng tấm khăn choàng đăng ten màu đen. Bên cạnh cô là Leon, và rất nhiều người không quen, nhưng hôm nay họ hết lòng chia sẻ tình cảm của những người từ Rogeda đến. Còn với Ranf, hôm nay tất cả đều đặc biệt, ngày hôm nay của ông ta là một ngày phi thường. Ông có một tình cảm gần như ông hiến dâng con trai ruột thịt của mình. Ranf mỉm cười, thở dài. Lúc này, Vittorio có cảm thấy điều gì khi phong chức cho Đen không? Có lẽ hôm nay anh quá khổ tâm về việc mẹ không đến, nên trong buổi chiêu đãi long trọng do Hồng Y Vittorio và Ranf tổ chức để mừng anh, Đen cố gắng trước hết trao đổi mấy lời với Justina. Trong bộ áo trùng thâm với cái diềm trắng như tuyết trên cổ áo đen kín mít, Đen nom thực tuyệt vời, cô chị nghĩ như vậy. Nhưng không giống linh mục chút nào, giống diễn viên đóng vai linh mục nhiều hơn. Tuy nhiên, đấy là chưa nhìn vào mắt cậu em. Trong mắt quả thực có một hào quang bên trong nào đó, có cái gì làm biến đổi hình dáng anh, khiến ta hiểu rằng Đen không chỉ rất đẹp, anh là người duy nhất, không có người nào khác như thế. Trình cha Onin, Justina nói, em vẫn chưa quen với cái đó, chị Jess ạ. Dễ hiểu thôi. Trong đời chưa bao giờ chỉ có cái cảm giác như thế này ở nhà thờ thánh Pierre, còn đối với em, như thế nào thì chị không thể hình dung được. Ồ, chắc là được chứ, ở một chỗ nào trong nội tâm, nếu hoàn toàn không hình dung được, thì sao chị lại là một diễn viên giỏi như thế? Nhưng chị Jess ạ, ở chị, cái đó xuất phát từ tiềm thức, nó chỉ nhập vào ý thức khi bản thân chị cần thấu hiểu tất cả. Hai chị em ngồi trên chiếc đi văng nhỏ ở một góc xa, chẳng ai đến gần và làm phiền họ. Im lặng một lát, Dan nói, em rất vui mừng vì bác Frank đã đến. Lúc ấy, Frank đang nói chuyện sôi nổi với Leon. Chưa bao giờ cháu trai và cháu gái thấy bác như thế. Em có quen một linh mục già, ông ấy là người lánh nạn trốn khỏi Rumani từ lâu. Dan nói tiếp, đôi khi ông ấy nói một cách rất đặc biệt về kẻ bất hạnh, đầy lòng ưu ái. Em không biết tại sao, nhưng bao giờ em cũng tự nói với mình như thế về bác Frank của chúng ta. Mà thực ra, tại sao lại như thế, hả chị Jess? Nhưng Jessina không thừa nhận một sự nhượng bộ và vòng vo nào hết. Cô bị hút hết tâm trí vào điều căn cốt nhất. Chị sẵn sàng giết chết mẹ. Cô nghiến răng khẽ nói, sao mẹ dám đối xử với em như thế? Ơ kìa, chị Jess, em không hiểu. Chị cũng cố mà hiểu mẹ. Nếu như đó là vì độc ác hay để trả thù thì em sẽ cay đắng trong lòng. Nhưng chị biết mẹ không kém gì em. Chị cũng hiểu rằng không làm gì có chuyện như thế. Chẳng bao lâu nữa em sẽ về Rogeda. Em sẽ nói chuyện với mẹ. Khi ấy mọi việc sẽ sáng tỏ. Hẳn là con trai đối với mẹ kiên nhẫn hơn con gái. Môi Jessina méo đi một cách buồn sầu. Cô nhún vai. Chẳng thế mà chị thích sống một mình theo ý thích của mình, như vậy là hơn, vì chị sẽ không ràng buộc người nào phải có chị là mẹ. Trong đôi mắt xanh hướng vào cô, ngời lên vẻ đôn hậu và trìu mến vô hạn, Jessina tức tối, phải chăng Dan có ý thương hại cô? Tại sao chị không lấy Leon? Dan bỗng hỏi. Cô buột kêu lên, thậm chí há hốc mồm, cô trả lời một cách lúng túng. Anh ấy không ngỏ ý. Chỉ vì anh ấy nghĩ rằng chị sẽ từ chối. Nhưng chuyện ấy có thể thu xếp được. Không ngần ngừ, cô véo tay cậu em, y như thời thơ ấu. Hãy cứ thử xem, đứng linh mục ngốc nghếch kia. Giữ mồm giữ miệng đấy, nghe chưa? Chị không yêu Leon, anh ấy chỉ là bạn. Chị muốn anh ấy vẫn cứ là bạn. Em mà cắm lấy một ngọn nến để cầu cho việc ấy, thì thề là chị sẽ ngồi xuống, lừ mắt nhìn và nguyền rủa em. Em còn nhớ hồi xưa, cái phép thuật ấy làm em sợ chết khiếp chứ. Dan ngửa đầu lên và cất tiếng cười vui vẻ. Tiết mục ấy không trôi đâu, chị Jessina. Bây giờ phép của em mạnh hơn phép của chị. Chị đừng có nổi nóng, bà chị bản tính ạ. Em lầm, có thế thôi. Em tưởng chị với anh Leon yêu nhau. Không hề, sau 7 năm quen nhau ư, đừng hy vọng. Trừ phi tôm biết huýt sáo và cá cất tiếng hát. Jessina im lặng một lát, như không tìm được lời cần thiết, rồi ngước mắt nhìn em gần như rụt rè. Dan ạ, chị mừng cho em lắm lắm. Chị nghĩ rằng mẹ mà ở đây thì mẹ cũng mừng như thế. Muốn vậy, chỉ cần nhìn thấy cha như lúc này. Hãy chờ đợi, rồi mẹ sẽ ưng chịu tất. Dan thận trọng đưa hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của chị. Mỉm cười với chị âu yếm, trìu mến đến nỗi Jessina bóp chặt hai cườm tay em như cố thấm hút lấy tình yêu của em bằng mọi đường gân thớ thịt. Dường như tức thời trong ký ức trỗi dậy những năm tuyệt diệu vô giá của thời thơ ấu. Tuy nhiên, đằng sau sự trìu mến của em trai, trong đáy mắt em, cô cảm thấy thấp thoáng bóng dáng của sự hồ nghi. Không, không phải hồ nghi, có lẽ nó như vậy quá mạnh, đúng hơn là bóng dáng của nỗi lo ngại. Thường thường, nó vẫn tin rằng cuối cùng mẹ sẽ hiểu, nhưng nó là một người không xa lạ với bất cứ cái gì thuộc về con người, chứ ngoài nó ra, tất cả mọi người đều quên điều đó quá dễ dàng. Chị Jess ơi, nếu em cần xin chị điều gì thì chị sẽ làm chứ? Dan buông chị ra hỏi. Mọi việc trên đời. Jessina đáp lại một cách nghiêm chỉnh. Em có được một thời gian đại loại như sự tạm hoãn để suy nghĩ xem sau đây em sẽ làm gì nữa. 2 tháng. Em có ý định suy nghĩ một cách chín chắn trong lúc cưỡi trên lưng một con ngựa nào đó của Krogeda. Song trước đó phải nói chuyện với mẹ đã. Em có cảm giác rằng sẽ không làm sáng tỏ được điều gì cho bản thân mình khi chưa nói chuyện với mẹ. Nhưng trước hết, chị ạ, em cần thu được can đảm để trở về nhà. Vậy thì nếu có thể được, chị đi với em về Polopone khoảng 2 tuần. Ở đấy, chị sẽ la giày nhức móc em về thói hèn nhát. Điều đó sẽ làm em chán ngấy đến nỗi em mau mau lên máy bay để khỏi phải nghe những lời chối tai như vậy. Dan mỉm cười với chị. Mà này, chị Jessica, chớ có tưởng rằng bây giờ chị không còn chỗ trong đời em. Cả chị và mẹ đều không được nghĩ như vậy. Em là lương tâm của chị, mà nghe tiếng nói của lương tâm đôi khi cũng có ích. Ờ, cố nhiên, Đen ạ, chúng ta sẽ đi. Thế thì tốt. Đen mỉm cười, nhìn với vẻ xanh mãnh. Em quả thực là cần có chị, Jess ạ. Đối với em, chị sẽ là cái đinh cắm vào mông, y như ngày xưa. Cha cha, nói những lời như thế là bất lịch sự, đức cha Onin khả kính ạ. Đen bắt hai tay ra sau đầu, khoái trá ngả người lên lưng ghế. Em là đức cha khả kính, tuyệt đấy chứ nhỉ. Rồi em sẽ gặp mẹ, và có lẽ em sẽ có thể tập trung mọi ý nghĩ vào Chúa. Chị ạ, em cho rằng đối với em đấy là điều chủ yếu, chỉ nghĩ về Chúa thôi. Em phải vào một dòng đạo, Đen ạ. Điều đó bây giờ vẫn có thể được, mà chắc là em sẽ làm như thế. Em có cả cuộc đời ở phía trước, chẳng việc gì phải vội. Jacina rời khỏi cuộc chiêu đãi ra về cùng với Leon. Cô nói với anh rằng cô định cùng Đen sang Hy Lạp, còn anh nói rằng anh định trở về Bonn. Đến lúc từ lâu rồi, quỷ bắt anh đi, Jacina tuyên bố. Là bộ trưởng mà anh chẳng bận tâm nhọc sức gì cho lắm. Các báo đều viết rằng anh là kẻ vô công rồi nghề, kẻ chơi bời, chỉ biết đàn đúm với các nữ diễn viên tóc khung người Úc, một gã ba que xỏ lá. Leon giờ nắm đấm oai vệ lên đe cô. Cô không hề ngờ rằng tôi vẫn phải trả giá đắt như thế nào về những lạc thú ít ỏi của tôi. Có lẽ ta nên đi bộ, Liven ạ, anh không phản đối chứ? Không, nếu như cô sẽ không đi chân trần. Bây giờ thì không thể đi chân trần được. Miniship có những khuyết điểm của nó. Trước kia, chúng tôi đi bít tất, cởi bỏ, không khó gì. Còn bây giờ người ta sáng chế ra một thứ đại loại như quần nịt dùng trên sân khấu. Không thể cởi ra trước mắt mọi người. Như vậy sẽ làm chấn động ghê gớm phong tục từ thời Lady Godiva. Vậy nếu tôi không muốn phá hỏng chiếc quần liền tất, và nó trị giá 5 guinea, thì muốn hay không cũng cứ phải đi giày. Ít ra cô cũng bổ sung kiến thức cho tôi về trang phục của phụ nữ, cả cái mặc ngoài cũng như đồ lót trong, Hartimer nói vắn gọn. Thôi đi, tôi đánh cuộc là anh có cả chục cô nhân tình và anh lột chuồng tất cả bọn họ. Tôi chỉ có một nàng, và đúng như một người tình đáng mặt người tình, nàng bao giờ cũng chờ đợi tôi trong bộ đồ hở hang. Này anh ạ, hình như chúng ta chưa bao giờ bàn về đời sống tình dục của anh phải không? Hấp dẫn lắm đấy, người tình của anh như thế nào? Một nàng 40 tuổi, tròn như cái thùng tono, ngu độn, tóc và lông mày trắng nhợt, lại bẻ mép nữa. Jacina dừng phắt lại như trời trồng. Anh gạt tôi, cô nói chậm rãi. Tôi không tưởng tượng được anh bên cạnh một người phụ nữ như thế. Tại sao vậy? Cảm quan thẩm mỹ của anh quá tốt để có thể như vậy. Mỗi người một sở thích, cô bạn thân mến của tôi ạ. Bản thân tôi hoàn toàn không đẹp trai, thế theo ý cô thì tôi có khả năng làm cho một phụ nữ trẻ mê tôi và trở thành người tình của tôi ư? Vì đâu mà cô nghĩ như vậy? Hoàn toàn có khả năng, Jacina cáu kỉnh phản đối. Quá đi chứ! Bằng cách gì? Bằng tiền ư? Liên can gì đến tiền nong của anh? Chẳng qua là anh chọc tức tôi, bao giờ anh cũng chọc tức tôi, Leon Mioling Hartimer. Anh biết rất rõ là anh có sức hấp dẫn như thế nào. Nếu không thì anh đã chẳng mặc áo sơ mi lưới đeo medai vàng trên ngực. Ngoại hình chưa phải là tất cả. Nếu như nó là tất cả thì có lẽ tôi cũng sẽ đắn đo. Thiện cảm của cô đối với tôi rất đáng cảm động, Hechen ạ. Tại sao với anh bao giờ tôi cũng có cảm giác là tôi không thể đuổi kịp anh? Jacina đã hết hăng say. Bây giờ cô đứng một chỗ và do dự nhìn Leon. Lúc nãy anh nói không thực, phải không? Thế theo cô thì thế nào? Không, anh không phải là người háo xanh, nhưng anh thừa biết anh có sức cám dỗ như thế nào. Tôi biết hay không, không quan trọng, nhưng cô thấy tôi có gì hấp dẫn, đấy mới là điều quan trọng. Cố nhiên tôi thấy chứ, thiếu chút nữa thì cô trả lời. Mới rồi tôi đã thử đoán chừng xem anh sẽ như thế nào trong vai người tình của tôi, nhưng tôi đã quyết đoán rằng chuyện ấy sẽ chẳng đi đến đâu, tôi cần anh là người bạn hơn, nếu anh để cho cô nói ra điều đó. Thì có lẽ anh sẽ đi đến kết luận rằng thời cơ của anh chưa đến và anh sẽ hành động khác. Nhưng cô chưa kịp thốt lên lời nào, thì anh đã ôm chầm lấy cô và hôn tới tấp. Đúng 60 giây đồng hồ, cô lịm đi, bất lực, bàng hoàng, bị ám ảnh bởi một điều duy nhất, làm thế nào đủ sức cưỡng lại cơn bột phát cuồng loạn ấy. Môi anh, ôi thật là tuyệt diệu, và tóc, mái tóc dày rậm, dũng mãnh, đấy cũng là bản thân cuộc sống, vọc ngón tay vào đó thật là khoái trá. Rồi hai tay anh ấp chặt lấy hai má cô, anh mỉm cười nhìn vào mắt cô. Anh yêu em. Justina túm lấy hai cườm tay anh, nhưng không phải là nhẹ nhàng trìu mến như với Đen trước kia, mà bấu bằng móng tay gần như đến chảy máu. Cô lùi lại một bước, bước nữa. Cô đứng và quệt mạnh môi vào chỗ gấp khuỷu tay, mắt thao láo, sợ hãi, ngực phập phồng nặng nhọc. Sẽ không hay ho gì. Cô thở hổn hển. Như vậy sẽ không hay ho gì, Liven ạ. Cô cởi giày, cúi xuống, nhặt đôi giày và cắm đầu chạy. 3 giây sau, đã không nghe thấy tiếng chân chạy nhẹ nhàng vùn vụt ấy nữa. Anh tuyệt nhiên không có ý định đuổi theo cô, tuy rõ ràng là cô sợ anh đuổi theo. Hai cườm tay bật máu nhức nhối. Anh rút mùi xoa, lần lượt thấm khô từng bên, nhún vai, cất chiếc mùi xoa loang lổ vết vào túi. Đứng một lúc, lắng nghe cảm giác đau. Lát sau anh lấy hộp thuốc lá, châm thuốc hút và chậm chạp đi trên phố. Không một người nào gặp trên đường có thể nhìn mặt anh mà đoán được anh cảm thấy gì trong những phút ấy. Tất cả những gì anh ao ước, những gì anh mưu cầu đã ở trong tay, vậy mà lại tuột mất. Cô bé ngốc nghếch, bao giờ rút cuộc cô ta mới trưởng thành. Cảm thấy hết, đáp lại đủ mọi điều và khước từ tất cả. Bản chất anh là người chơi bạc. Loại người biết thua và biết được. 7 năm đằng đẵng anh chờ dịp, cho đến ngày Đen được phong chức, khi anh cảm thấy ở cô có sự thay đổi và quyết định thử hạnh phúc. Rõ ràng là anh đã vội vã. Nhưng không sao, mọi việc sẽ còn có thể xoay chuyển khác đi. Ngày mai, hay với tính nết của Jacina, 1 năm, hay 2 năm nữa. Gì thì gì, chứ anh không có ý định đầu hàng, chỉ cần luôn luôn sẵn sàng. Rồi thế nào cũng có lần hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh. Trong anh tất cả rung lên vì trận cười không thành tiếng. Một nàng 40 tuổi, tròn như cái thùng tono, ngu độn, tóc và lông mày trắng nhợt, lại bè mép nữa. Không hiểu vì sao anh buột ra như vậy. Chắc hẳn chỉ là vì đã lâu lắm rồi vợ cũ của anh đã nói với anh những lời như thế. Người ta bảo những người như thế bao giờ cũng bị sỏi gan. Chính bà ấy khổ sở vì những viên sỏi ấy. Annelisa tội nghiệp, tuy nhiên bà ta những 50 tuổi, và bà ta tóc thẫm màu, gầy gò và dè dặt kỳ lạ, kín đáo, bị niêm phong kỹ như thần Jin trong cái chai. Vì lẽ gì lúc này ta nghĩ tới Annelisa? Chiến dịch mà ta kiên nhẫn tiến hành bấy nhiêu năm đã kết thúc bằng sự thất bại. Ta thành công không hơn Annelisa đáng thương. Được, không sao, Freylen Jacina Onin ạ. Để rồi xem. Trong các cửa sổ cung điện, đèn vẫn sáng. Cần lên đó nói chuyện mấy phút với Hồng Iran, nằm ông ấy già đi nhiều. Rõ ràng ông ấy không được khỏe. Có lẽ nên khuyên ông ấy đi đến bác sĩ. Leon thấy đau nhói trong tim, nhưng không phải vì Jacina. Cô ấy còn trẻ, trước mắt còn nhiều thời gian. Đau vì Hồng Iran, con trai ông thụ phong chức sắc ngay trước mắt ông, mà ông không hề ngờ tới. Hãy còn sớm. Ở tiền sảnh của khách sạn rất đông người. Jacina bây giờ đã đi giày, hối hả đi tới cầu thang, cúi đầu chạy lên thang. Trong mấy phút, hai tay run run, cô lục lọi túi xách tay mà không tìm thấy chìa khóa. Cô đã nghĩ rằng sẽ phải xuống gặp người gác cửa, lại phải chịu đựng những luồng mắt của cả đám đông đó. Nhưng hóa ra chìa khóa ở trong túi, cô đã nhận thấy nó, có điều là có lẽ mãi đến lần thứ 20 mới nhận thấy. Cuối cùng, cô đã ở trong phòng mình, sờ soạng lần đến giường, ngồi xuống mép giường, dần dần bắt đầu tập trung ý nghĩ. Cô tự nhủ rằng, trong lòng cô đầy sự ghê tởm, cô phẫn nộ, thất vọng, bằng luồng mắt đờ đẫn, ảo não, cô nhìn chằm chằm vào cái hình chữ nhật sáng mờ mờ. Mảnh trời đêm trong khung cửa sổ, cô muốn chửi mắng, muốn khóc, bây giờ sẽ không bao giờ còn như trước. Đấy là bi kịch, đã mất một người bạn thân thiết nhất, sự phản bội. Những lời trống vắng, giả dối. Đột nhiên cô hiểu tại sao cô hoảng sợ đến thế. Tại sao cô chạy trốn Leon như thể không phải anh hôn cô, mà là toan sát hại cô. Đấy là điều thực sự. Cái cảm giác như thể cô đang ở nhà, mà cô không muốn trở về nhà và không muốn để tình yêu ràng buộc mình. Nhà là ngõ cụt và tình yêu là ngõ cụt. Hơn nữa, mặc dù thừa nhận điều này khá là bẽ, có lẽ cô không biết yêu. Nếu như cô có khả năng ấy, thì chắc là sự thận trọng phải một đôi lần phản lại cô. Chắc là ít nhất một vài lần ở cô sẽ trỗi dậy một tình cảm mạnh hơn cái thiện cảm hạ cố đối với số người tình không lấy gì làm nhiều của cô. Lúc này, Jacina không hề nghĩ rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà cô chọn những người tình nguyện không nguy hiểm đối với sự độc lập của cô. Điều mà cô đã tập cho mình quen đi và nó đã trở thành thói quen vững chắc đến nỗi cô đã cho rằng đây là do bản tính của cô. Lần đầu tiên trong đời, cô không có cái gì để tựa, không có cái gì để so sánh. Không có cái gì trong quá khứ đem lại niềm an ủi cho cô. Trong quá khứ chưa hề có lần nào bùng lên một tình cảm mãnh liệt sâu sắc, dù là trong bản thân cô hay trong những người tình thoáng qua như cái bóng ấy. Cả những hồi ức về Togeda cũng không giúp được gì. Ở đấy bao giờ cô cũng tách mình ra khỏi mọi người kia mà. Đúng, nhất thiết cần trốn tránh Leon. Nói vâng, để mình xa vào vòng quyền lực của anh, rồi nhìn thấy anh hiểu rõ cô xoàng xĩnh như thế nào, và lùi ra ư. Không thể chịu đựng nổi. Anh sẽ hiểu thực ra cô là người thế nào, và điều đó sẽ giết chết tình yêu của anh. Ưng thuận, để rồi cuối cùng bị ruồng bỏ mãi mãi, thật không thể chịu nổi. Tự mình gạt bỏ đi còn hơn, như vậy ít ra lòng kiêu hãnh cũng không bị tổn thương, mà ở Jacina, lòng kiêu hãnh không kém gì mẹ. Không bao giờ. Không bao giờ Leon được biết thực ra cô là người thế nào dưới cái mặt nạ nông nổi, táo tợn. Anh yêu cái cô Jacina mà anh vẫn nhìn thấy. Cô không để cho anh có dịp nào nghi ngờ rằng ẩn dưới cái vẻ bề ngoài nông nổi là cả một biển hoài nghi như thế nào. Nghi ngờ điều đó. Ồ không, biết điều đó. Chỉ có đen mà thôi. Cô cúi thấp hẳn xuống, áp trán vào chiếc bàn đêm nhỏ bé, mát lạnh. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt cô. Chính bởi thế mà cô yêu đen giường ấy. Nó biết Jacina thực và vẫn yêu chị, góp phần vào đây cho cả tình ruột thịt máu mủ, cả toàn bộ cuộc đời của hai chị em, bao nhiêu kỷ niệm chung. Còn Leon là người dưng, anh không gắn bó với cô như đen và thậm chí như những người họ hàng còn lại. Anh hoàn toàn không có bổn phận phải yêu cô. Jacina khóc nức nở, đưa tay quệt đôi má ướt, nhún vai và bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ không dễ dàng, cần phải xô đẩy cái đã xảy ra vào một xó nào xa nhất trong ý thức, không bới xa, không nhớ lại. Cô làm được điều đó, suốt đời cô hoàn thiện kỹ thuật ấy. Chỉ cần luôn luôn bận bịu chuyện gì đó, làm sao cho mình luôn luôn bị việc này việc nọ cuốn hút, không có thời giờ nghĩ đến chuyện tâm tình. Jacina vươn tay ra, bật cây đèn bàn. Hẳn là một người nào trong số các bác, các chú đã mang lá thư này vào buồng cô. Nó nằm trên chiếc bàn đêm, phong bì thư máy bay màu xanh, góc trên cùng dán tem in chân dung nữ hoàng Elizabeth. Jacina thân mến, Clyde, Dontingham, Robert viết, hãy trở về trong lòng nhà hát thân yêu, chúng tôi cần có cô, về ngay đi. Trong vốn tiết mục của mùa biểu diễn mới có một file lêu lỏng, và tôi dỉ tai cô điều này. Tôi ngờ rằng cô sẽ thích đóng vai ấy. Còn về Desdemona thì sao, bạn thân mến? Với Mark Simpson đóng vai Othello của cô. Cuộc diễn tập dành cho các diễn viên chủ chốt tham gia vở diễn bắt đầu vào tuần sau. Cố nhiên, nếu cô coi đó là điều thú vị. Nếu cô coi đó là điều thú vị, đóng Desdemona ở London, mà Othello là chính Mark Simpson, cái hạnh phúc như thế chỉ có một lần trong đời. Tức khắc, cô cảm thấy mình ở trên tầng trời thứ bảy, cái chuyện xảy ra giữa cô với Leon đã không còn ý nghĩa gì, hay không, đúng hơn là có ý nghĩa hoàn toàn khác. Có lẽ, nếu như hết sức thận trọng thì sẽ giữ được tình yêu của Leon. Một nữ diễn viên nổi tiếng, lừng danh bao giờ cũng bận, cô ta chẳng còn mấy thời gian dành cho những người tình, nên thử xem. Nếu cô nhận thấy anh sắp hiểu ra chân lý, thì bao giờ cũng vẫn còn đường tháo lui, để đừng mất Leon, nhất là Leon mới này. Cô sẵn sàng làm tất cả, có điều là cô không đời nào vứt bỏ cái mặt nạ của mình. Nhưng dù sao nhận được cái tin như thế cũng nên ăn mừng. Lại giáp mặt với Leon lúc này thì cô chưa đủ can đảm, nhưng còn có những người sẽ vui mừng về thắng lợi của cô. Thế là cô đi giày vào, vượt qua hành lang đến phòng khách chung của các bác các chú, và Percy vừa mở cửa cho cô đã giang hai tay ra mỉm cười rạng rỡ và tuyên bố. Đưa bia ra đây nào, cháu sẽ là Desdemona. Trong giây lát, mọi người đều im lặng, rồi Bob nói một cách âu yếm. Thế thì tuyệt, Jacina ạ. Nhưng niềm vui sướng của cô không tàn lụi, trái lại, niềm hoan hỉ mãnh liệt dậy trong cô. Jacina vừa cười vừa ngồi vào ghế bành, chăm chú nhìn khắp lượt các bác các chú, những người đáng yêu biết bao. Cố nhiên, cái tin cô cho biết, không nói với họ điều gì. Họ không hề biết Desdemona là ai. Nếu như bây giờ cô tuyên bố rằng cô sắp lấy chồng, thì Bob cũng sẽ trả lời đại loại như thế. Từ thuở cô biết nghĩ về mình, họ luôn luôn ở cạnh cô, và hỡi ôi, cô luôn luôn nhìn họ bằng nửa con mắt, như nhìn mọi cái ở Rogeda. Các bác các chú là một cái gì thuộc số nhiều, không có quan hệ gì với Jacina O'Neill, chỉ là những thành viên của một cộng đồng, khi thì tạt vào ấp chính, khi thì lại biến mất, gặp cô thì bẽn lẽn mỉm cười với cô, nhưng tránh chuyện trò với cô. Bây giờ thì cô hiểu, không phải là họ không ưa cô, chẳng qua là họ cảm thấy cô rất khác họ, và tiếp xúc với cô họ ngượng ngập. Còn ở đây, ở thành phố La Mã xa lạ với họ, nhưng lại quen thuộc với cô bắt đầu hiểu họ hơn. Cảm thấy trong mình bừng lên một tình cảm nồng nhiệt đối với họ, thứ tình cảm có lẽ có thể gọi là tình yêu. Jacina đưa mắt nhìn hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, những khuôn mặt tươi cười chi chít nếp nhăn. Kia là Bob, lực lượng chủ yếu cổ vũ tất cả mọi người, ông chủ của Rogeda, nhưng bác đóng vai trò ấy mới thoải mái làm sao, không để ai nhận thấy. Kia là Jack, bác ấy dường như chỉ làm có mỗi một việc là bám sát gót Bob. Mà có lẽ chẳng qua là hai người ấy ăn ý với nhau. Tuy ghi, ở bác ấy khác với hai ông anh, có cái gì tinh nghịch, tuy thế bác ấy vẫn rất giống hai ông anh. James và Percy, hai mặt của một toàn bộ thống nhất. Có điều một người thì nổi bật, người kia thì lầm lì, ít được để ý. Cuối cùng là Frank, tội nghiệp, trầm lặng, tàn lụi. Người duy nhất trong bọn họ dường như vẫn bị nỗi sợ hãi và thiếu tin tưởng dày vò. Tất cả bọn họ, trừ James và Percy, tóc đều đã ngả bạc. Bob và Frank thì tóc đã bạc trắng hết cả. Nhưng dù sao các bác các chú ấy, năm vẫn gần như hình ảnh đã lưu giữ trong ký ức cô từ thời thơ ấu. Ta không biết có nên cho cháu uống bia không? Bob trầm ngâm nói. Ông đứng đối diện với Jacina, tay cầm cái chai. Mấy giờ trước, những lời đó hẳn sẽ làm cô tức giận, nhưng lúc này cô quá hạnh phúc để có thể giận dỗi. Bác yêu quý ơi, cháu hiểu, cháu không hề nghĩ đến chuyện mời cháu khi các bác các chú uống với Leon ở đây. Nhưng thề có Chúa, cháu đã thành người lớn rồi và uống bia không say đâu. Có thể rót cho cháu, sẽ không tội lỗi gì đâu. Cô mỉm cười nói thêm. Thế Leon đâu? James hỏi, nhận từ tay Bob một cốc đầy và đưa cho cháu. Cháu với anh ấy cãi nhau to. Với Leon ấy à? Thưa vâng, nhưng lỗi chính là tại cháu, rồi cháu sẽ đến xin lỗi anh ấy. Các bác các chú không ai hút thuốc lá. Tuy trước đây Jacina không bao giờ đòi bia, nhưng đã có những lần tất cả các bác các chú nói chuyện với Leon thì cô ngồi hút thuốc lá với vẻ khiêu khích. Vậy mà lúc này cô không đủ can đảm rút thuốc lá ra. Đành bằng lòng với những thắng lợi nhỏ này. Cô rất thèm uống thẳng một hơi cốc bia đã giành được, nhưng dưới những luồng mắt tò mò của họ, làm thế là liều lĩnh. Hãy uống từng giọt một. Jacina ạ, đúng như một người có giáo dục, cho dù cổ họng cô khô khốc như bài thuyết giáo kém cỏi. Anh chàng Leon ấy thật là giỏi giang. Huy nói, mắt ông lóe lên một cách xanh mãnh. Đột nhiên Jacina sợ hãi hiểu ra rằng tại sao cô lớn lên như thế trong sự nhìn nhận của họ. Cô đã có được một người hâm mộ, mà họ sẽ vui sướng nếu thấy người đó là thành viên của gia đình. Vâng, cũng tạm được, cô đáp gọn lòn và đổi sang chuyện khác. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, phải không ạ? Mọi người, kể cả Frank, đều cùng gật đầu, nhưng xem ra họ không muốn nói chuyện ấy. Thế cả bọn họ đều mệt mỏi ra mặt, nhưng cô tuyệt nhiên không lấy làm tiếc rằng cô đã bốc lên và đến thăm họ. Có những tình cảm nào đó gần như đã tiêu vong, cần phải học lại, và có thể tập dượt khá thành công nhờ các bác các chú ấy. Đấy là lý do vì sao thật là dở khi ta là hòn đảo, ta quên mất rằng ngoài phạm vi bến bờ của ta, vẫn còn điều gì đang diễn ra. Thế Desdemona là cái gì? Frank hỏi từ trong cái xó tối mà ông vẫn quen chúi vào đó. Jacina bắt đầu miêu tả một cách đầy màu sắc và khoái trá, thấy họ khiếp sợ khi biết rằng cứ mỗi buổi diễn cô lại bị bóp cổ, và mãi đến nửa giờ sau khi Percy ngáp cô mới nhớ ra rằng hẳn là họ mệt nhoài rồi. Cháu phải đi đây. Cô đặt cái cốc rỗng không xuống. Người ta không mời cô cốc thứ hai, rõ ràng là phụ nữ không được uống quá một suất bia. Cảm ơn các bác, các chú đã nghe cháu ba hoa thiên địa. Khi chúc Bob ngủ ngon, cô hôn bác, khiến ông bác hết sức ngạc nhiên và luống cuống. Jake lùi lại, nhưng bị tóm một cách dễ dàng, còn Huy ghi tiếp nhận biểu hiện ân cần đó với thái độ vô cùng thích thú. James đỏ mặt tía tai, nhưng chịu đựng một cách hiền lành. Với chú Percy, cô không chỉ hôn lúc chia tay, mà còn ôm ghì lấy, bản thân chú ấy phần nào cũng là một hòn đảo. Frank cố tránh những cái hôn, quay ngoắt đi, nhưng khi Jacina ôm bác, cô tưởng như nghe thấy một sư âm đã liệm tắt, như thể ở bác ấy sống dậy một sự xao xuyến thầm kín không hề có ở những người khác. Tội nghiệp bác Frank, nhưng tại sao bác ấy như thế? Ra khỏi chỗ các bác các chú, cô tựa vào tường một lát. Leon yêu cô. Nhưng khi cô thử gọi điện cho anh, cô nhân viên điện thoại nói rằng người thuê điện thoại đã đi Bon. Không sao, có lẽ như thế càng hay hơn, chờ đến khi đi London và gặp anh ở đây. Gửi thư xin lỗi, một lá thư sám hối và mời anh cùng đi ăn tối khi anh đến nước Anh lần sau. Còn rất nhiều điều không rõ ràng ở Leon, nhưng có một điều có thể nói chắc, anh sẽ đến, vì anh hoàn toàn không có tính thù sai. Và bởi vì anh đã trở thành một chuyên gia lớn về đối ngoại, nên anh thường xuyên đến nước Anh. Rồi sẽ biết, anh bạn thân mến ạ. Cô vừa nói vừa nhìn vào gương. Ở đấy, thay cho hình của chính cô thấy mặt của Leon. Ta sẽ không phải là Jacina Onin nữa nếu ta không làm được cho nước Anh trở thành quan trọng nhất trong tất cả những công việc đối ngoại của anh. Cô không hề nghĩ rằng Leon đã tự đặt cho mình mục đích đổi họ của cô. Cô đã có những thói quen của mình, lối sống của mình, mà trong đó không có chỗ cho sự lấy chồng. Cô không đoán ra rằng Leon muốn làm cho cô trở thành Jacina Hartimer. Cô chỉ không ngớt nhớ tới cái hôn ấy của anh và mơ ước được nếm lại cái thú ấy. Còn phải nói cho Dan biết cô không thể đi Hy Lạp với em, nhưng việc đó không có gì đáng sợ. Dan sẽ hiểu, nó bao giờ cũng hiểu hết. Có điều chưa chắc cô đã nói hết với em những nguyên nhân khiến cô không đi được. Chắc chắn cậu em sẽ cho cô nghe một bài thuyết giáo hết sức khắc nghiệt. Còn cô, mặc dù hết sức yêu em, thực quả cô không thể nào nghe nổi thứ gì như thế. Cậu em muốn cô lấy Leon, và nếu cô nói rằng cô có những kế hoạch hoàn toàn khác, thì cậu ấy sẽ lôi cô đi Hy Lạp dù có phải dùng đến sức mạnh đi nữa. Không nói cho cậu ấy nghe, thì cậu ấy sẽ không phiền lòng về chuyện ấy. Anh Liven thân mến, bức thư viết, thứ lỗi cho tôi vì tối hôm ấy tôi đã ủ té chạy như một con sồ. Chính tôi cũng không biết cái gì đã suy khiến tôi như vậy. Hẳn là thần kinh tôi căng thẳng, hôm ấy là một ngày rất khó khăn. Xin anh thứ lỗi, tôi đã tỏ ra hoàn toàn dớ dần. Tôi xấu hổ vì đã làm lên như thế về một chuyện không đâu. Tôi ngờ rằng hôm ấy anh cũng không yên ổn trong lòng, vì thế mới có chuyện tỏ tình và vân vân. Vậy thì anh hãy tha thứ cho tôi cũng tha thứ cho anh. Chúng ta hãy là bạn của nhau, thậm chí tôi không thể tưởng tượng rằng tôi với anh lại xích mích với nhau. Khi nào anh tới London, hãy tới tôi ăn tối, chúng ta sẽ ký hòa ước thực sự. Cô ký tên, vẫn như mọi khi, chỉ là Jacina, không một lời âu yếm, cô không quen như thế. Leon nhíu đôi lông mày, chăm chú đọc những dòng sơ sài, chất phác, như thể qua đó cố nhìn cho thấy rõ cô nghĩ gì khi viết những dòng này. Tất nhiên, đó là đề nghị về tình bạn, nhưng chỉ thế thôi ư, còn gì nữa chăng? Anh thở dài, miễn cưỡng thừa nhận với mình, nhiều phần chắc hơn là hầu như không còn gì. Anh đã làm cô hoảng sợ ghê gớm. Cô muốn giữ lấy tình bạn của anh, vậy là anh có ý nghĩa không nhỏ đối với cô, nhưng rất đáng ngờ rằng cô đã thực sự hiểu tình cảm của cô đối với anh là như thế nào. Bây giờ cô đã biết anh yêu cô. Nếu như cô hiểu rõ lòng mình, thì cô đã hiểu rằng chính cô cũng yêu anh, và cô sẽ viết thẳng như thế. Nhưng tại sao cô không đi Hy Lạp với Dan mà lại trở về London? Không nên tự lừa mình mà hy vọng rằng đấy là vì anh. Nhưng bất chấp mọi e dè, hy vọng vẫn cứ rạng rỡ hơn và trong lòng phấn chấn đến nỗi Leon gọi cô thư ký. 10 giờ sáng theo giờ Greenwich và giờ này dễ gặp Jessina ở nhà nhất. Cho tôi nói chuyện với căn hộ ở London của Miss O'Neill. Anh ra lệnh và chờ mấy giây, cặp lông mày nhíu lại trên hốc mũi thành một vạch duy nhất hẳn rõ. Liven, giọng nói của Jessina lộ vẻ vui sướng công khai. Nhận được thư của tôi rồi chứ? Vừa nhận được. Im lặng một lát, cô hỏi. Sắp tới, anh đến ăn tối với tôi chứ? Tôi sẽ ở anh vào thứ sáu và thứ bảy này. Tôi cho cô một thời hạn, quá ngắn chăng? Không, nếu tối thứ bảy tiện cho anh, thứ sáu thì không được. Tôi tập thử vai Desdemona. Desdemona ư? Đúng thế, anh chẳng biết gì cả. Clyde viết thư về La Mã cho tôi và đề nghị tôi đóng vai đó. Vai Othello do Mark Simpson đóng. Chính Clyde cắt đặt. Tuyệt đấy chứ, tôi đã đáp máy bay đầu tiên trở về London. Anh đưa tay che mắt. May quá, cô thư ký ở vị trí của cô ta, trong phòng tiếp khách phía trước phòng làm việc của anh, cô ta không nhìn thấy mặt anh. Jessina Hedgen, đấy quả là một tin đặc sắc. Anh cố làm cho giọng nói của mình nghe hân hoan. Thì tôi cũng ngạc nhiên không hiểu cái gì đưa cô trở lại London. Này nhé, Ben sẽ hiểu hết. Jessina nói với giọng nhởn nhơ. Tôi cho rằng thậm chí cậu ấy vui sướng vì được bỏ mặc một mình. Cậu ấy bịa ra câu chuyện hoang đường như thể cậu ấy cần đến tôi vì tôi sẽ ngày ngà cậu ấy khiến cậu ấy buộc phải trở về nhà. Nhưng theo tôi, chẳng qua cậu ấy sợ ngộ nhỡ tôi sẽ nghĩ rằng bây giờ khi cậu ấy đã trở thành linh mục thì đối với cậu ấy tôi chẳng còn là cái gì nữa. Rất có thể, Leon đồng ý một cách lịch thiệp. Vậy là tối thứ bảy nhé, Jessina nói. Vào quãng 6 giờ, khi ấy rảnh rỗi, với một vài chai, chúng ta sẽ bàn những điều khoản hòa ước. Rồi khi đã đi đến thỏa thuận, thì tôi sẽ cho anh ăn, thế nhé? Ừ, cố nhiên. Tạm biệt, Hedgen. Cô đã bỏ ống nói, thế là chấm dứt hết. Leon ngồi một lúc, tay cầm ống điện thoại, rồi anh nhún vai, đặt ống xuống cần đỡ. Quỷ tha ma bắt cô ta đi, cái cô Jessina ấy, cô ta bắt đầu khiến anh khó làm việc. Cô khiến anh khó làm việc cả trong mấy ngày tiếp theo, tuy chắc không ai nhận thấy điều đó. Tối thứ bảy, sau 6 giờ một chút, anh đến nhà cô, vẫn như mọi khi, đến tay không. Tặng cô cái gì không phải là chuyện đơn giản cho lắm. Hoa thì cô rừng rưng, kẹo cô không ăn, quà tặng quý giá hơn thì cô hờ hững quẳng vào một xó nào đó và quên đi. Xem ra, cô chỉ quý những món quà tặng của Dan. Champagne trước bữa ăn tối à? Đi ông ngạc nhiên. Thế đấy, tôi cho rằng nó cần thiết nhân dịp này. Anh không đồng ý ư? Thì đây là lần đầu tiên chúng ta đoạn tuyệt với nhau và lần đầu tiên ta làm lành với nhau mà. Trước đây chưa hề có lần nào như thế. Câu trả lời nghe hoàn toàn gần với sự thật. Jessina chỉ cho khách chiếc ghế bành thuận tiện, còn cô thì ngồi trên tấm thảm bằng da kangaroo màu nâu sáng. Môi cô hơi hé mở, tưởng như bây giờ dù anh nói gì đi nữa, cô cũng có sẵn câu đối đáp tiếp theo. Nhưng anh không có bụng dạ đâu mà chuyện trò. Trước hết, ít nhiều cần hiểu được tâm trạng cô, vì thế anh chỉ lặng lặng, chăm chú nhìn cô. Trước kia anh dễ dàng giữ thái độ dường như hững hờ, nhưng bây giờ trong cuộc gặp gỡ đầu tiên sau cái hôn ấy, anh tự thú nhận rằng từ nay giữ thái độ hờ hững sẽ khó khăn hơn nhiều. Có lẽ, ngay cả khi cô đã già hẳn, gương mặt và dáng điệu của cô vẫn sẽ còn một cái gì ấu trĩ. Dường như số phận không cho cô có được một cái gì đó là đặc điểm của người phụ nữ trưởng thành. Tưởng như toàn bộ bản thể của cô chịu sự chỉ huy của lý trí logic tỉnh táo và ích kỷ, thế mà cô vẫn có sức thu hút, không thể cưỡng lại được đối với Leon. Có lẽ không bao giờ có phụ nữ nào khác thay thế được cô, thậm chí không lần nào anh tự hỏi liệu cô có đáng để anh theo chăng. Theo quan điểm triết lý thì chắc là không, nhưng xá gì cái đó nhỉ, chỉ là cô mới là đối tượng mà anh cố đoạt cho bằng được, chỉ có cô mới là cái đích mà anh hướng tới. Hôm nay nam cô rất đáng yêu, Hedgen ạ. Cuối cùng anh nói và nâng cốc lên bằng một cử chỉ khá mơ hồ, không rõ là nâng cốc chúc tụng hay chào đối thủ. Trong cái lò sưởi nhỏ thời Victoria than cháy đỏ rực, trước lò không có màn chắn, nhưng Jessina rõ ràng không sợ nóng. Cô ngồi trên tấm thảm sát gần lửa và không rời mắt khỏi Leon. Rồi cô gạt cái cốc vại về phía lò sưởi, làm bật lên tiếng ngân dung lanh lành, nhích về phía trước, hai tay ôm đầu gối, đôi bàn chân trần giấu trong những nếp gấp của bộ áo váy đen như đêm tối. Tôi không thể cứ loanh quanh vòng vo, Anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ, Liven. Anh tức khắc rút được gánh nặng, trong lòng hết sức nhẹ nhõm. Anh ngả người ra sau trong ghế bành. Đích xác là chuyện gì kia chứ? Điều anh đã nói ở La Mã ấy. Anh nói rằng anh yêu tôi. À, ra đấy là điều cô muốn biết phải không, Hectren? Vì thế mà cô mời tôi đến ư? Jacina đưa mắt đi nơi khác, nhún vai, lại nhìn Leon và gật đầu. Phải, cố nhiên. Thế thì, bấy chuyện ấy ra để làm gì? Lần ấy cô đã nói với tôi tất cả ý nghĩ của cô, và tôi hiểu rằng tôi được mời đến hôm nay không phải là để làm sống lại dĩ vãng, mà chỉ để suy nghĩ về tương lai. Ôi, Liven, anh nói như thể tôi là kẻ ba hoa chơ cháo, mà cho dù là thế đi nữa, thì chắc hẳn anh tự biết là tại sao. Không, tôi không biết. Anh đặt cốc sang một bên, cúi xuống, để nhìn mặt cô cho rõ hơn. Cô đã hết sức ý nhị, tỏ cho tôi hiểu rằng cô chẳng cần gì đến tình yêu của tôi, và tôi hy vọng rằng ít ra là vì lịch sự. Cô sẽ tránh đụng đến chuyện ấy. Jacina không hề nghĩ rằng tối hôm ấy, bất kể nó kết thúc ra sao, cô sẽ lâm vào tình thế khó xử đến như thế. Dù sao, thì chính Leon lúc đầu đã sắm vai người cầu xin. Lẽ ra bây giờ anh phải ngoan ngoãn chờ cô thay đổi quyết định chứ. Vậy mà anh đã xoay ngược tất cả mọi cái chống lại cô. Bây giờ hóa ra cô lại cảm thấy mình là con bé nghịch ngợm, đang bị mắng về một trò dại dột nào đó. Thế này này, anh bạn ạ. Không phải tôi là người đầu tiên phá vỡ status quo của chúng ta. Tôi hoàn toàn không có ý định tha thứ vì đã làm thương tổn lòng tự ái của Hartimer vĩ đại. Không phải vì thế mà hôm nay tôi mời anh đến đây. Cô chuyển sang phòng thủ ư, Jacina. Cô cau mặt đầy vẻ nôn nóng. Phải, quỷ bắt anh đi. Làm sao anh lại khôn khéo đẩy tôi đến nước ấy, Liven? Ít ra là một lần anh cũng nên để cho tôi khoái chí, để cho tôi thắng anh chứ. Tôi mà chiều theo cô lấy một lần thôi là cô sẽ quẳng tôi đi như mớ rẻ cũ, anh mỉm cười nói. Ngay cả bây giờ, tôi cũng có thể làm được, anh bạn ạ. Vớ vẩn, nếu cho đến giờ cô vẫn không quẳng thì cô sẽ không quẳng được nữa đâu. Từ nay trở đi, cô cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với tôi, vì có tôi, cô như ngồi trên bàn trông. Bởi thế, anh mới nói rằng anh yêu tôi chứ gì? Jacina gắng gượng hỏi, chẳng qua là anh lập kế hoạch để làm cho tôi như ngồi trên bàn trông chứ gì? Thế theo ý cô thì thế nào? Theo tôi, anh chỉ là đồ xỏ lá. Cô nói rít lên qua kẽ răng, lết đầu gối trên bàn tới gần sát anh để anh thấy rõ hơn cô dữ tợn như thế nào. Anh cứ thử nói lần nữa rằng anh yêu tôi xem. Anh chàng người Đức ngớ ngẩn xấu số kia, tôi thì cứ nhổ tuẹt ngay vào cái mặt anh. Cả Leon cũng nổi cáu. Không, tôi sẽ không nói điều đó nữa. Cô mời tôi đến không phải là để như thế, đúng không nào? Cô không hề bận tâm đến tình cảm của tôi, Jacina ạ. Cô gọi tôi đến thử thách những tình cảm của bản thân cô. Còn về việc như thế là bất công với tôi, thì cô không hơi đâu mà nghĩ tới.